Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phỏng vấn triết gia Aldo Marsulo về sự yếu kém của các chính trị gia và các chính quyền. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khô hạn, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người. Và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy người khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Anh chị em thân mến, trên trang mạng Vietnamnet có lần đã có bài viết rằng lợi dụng cuộc sống khó khăn, đói nghèo về vật chất và sự hạn chế về mặt nhận thức của người dân, những kẻ bất lương chuyên hành nghề lừa đảo đã tìm đến Siêng Mi, Tương Dương, Nghệ An, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài và rủ rê những người đàn ông khỏe mạnh đi làm việc không công tại các bãi vàng. bước qua một giai đoạn khác của đời hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài đã đến gần đất Judea, nơi miền Perea, ở đâu Ngài cũng thi hành việc truyền giảng tin mừng, dạy dỗ dân chúng và luôn huấn luyện các tông đồ. Nhưng khi đến gần thủ đô Jerusalem, Chúa Giêsu gặp những thử thách và chống đối của các vị chức sắc ở đây nhiều hơn. Việc chống đối khởi đi từ những thử thách và hôm nay họ hỏi về luật hôn nhân. Chúa Giêsu đã trả lời và giải thích cho họ về sự bất khả phân ly của hôn nhân. Ngài cũng không ngần ngại nói lên sự cứng lòng tin của một số người khiến ông Mô-xê phải nhượng bộ, nhưng đó không phải là chân lý, là nguyên thủy, mà chính luật Chúa từ ban đầu mới là nguồn gốc và sự thật. Đứng trước những kẻ có ý định và những hành vi xấu muốn gây hại cho mình, nhiều khi chúng ta không giữ được bình tĩnh và dễ có hành vi phản ứng không hay. Thế nhưng ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã bình tĩnh trả lời trong tư cách của bậc tôn sư, chỉ dạy, hướng dẫn để giúp đối phương nhận ra đâu là điều hay lẽ phải. Do đó, điều khiến những người biệt phái phải im tiếng vì Chúa Giêsu đã dùng Thánh Kinh để minh chứng điều mình nói. Chúa Giêsu là mẫu gương của nhà hùng biện tài ba xuất chúng. Người không tranh cãi dài dòng, nhưng luôn dựa vào Thánh Kinh để minh chứng cho các luận điểm của mình. Noi gương Chúa Giêsu khi tranh luận vì chân lý, cũng như khi muốn thuyết phục tha nhân, chúng ta đừng tự mãn dùng lý lẽ của lý trí, nhưng chúng ta cần khiêm nhường dựa vào lời Chúa để soi sáng, hướng dẫn và chứng minh. Muốn thế, chúng ta phải chăm lo học hỏi, suy niệm và chia sẻ lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vạch ra cho mình một lối sống dựa trên luật tình thương của Thiên Chúa, chứ không cậy dựa theo ý tưởng riêng tư hoặc theo thói đời để cư xử với tha nhân. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngài nói, thứ Sáu 24 tháng 5 là ngày lễ kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô, rất được tôn sùng tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới hãy hiệp ý trong kinh nguyện với các anh chị em chúng ta ở Trung Quốc để khẩn cầu Thiên Chúa ơn loan báo với lòng khiêm tốn và vui mừng. Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại. Ơn trung thành với giáo hội của Chúa và với người kế nhiệm Thánh Phêrô. Ơn sống hàng ngày trong sự phục vụ đất nước và đồng bào của mình một cách phù hợp với đức tin mà họ tuyên xưng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lấy lại một vài lời trong kinh kính Đức Mẹ Xà Sơn, tôi muốn cùng anh chị em khẩn cầu Mẹ Maria như sau. Lạy Đức Mẹ Xà Sơn, xin Mẹ nâng đỡ quyết tâm của những người tại Trung Quốc với những vất vả thường nhật, để họ tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để không bao giờ sợ nói về Chúa Giêsu cho thế giới và thưa với Chúa Giêsu về thế giới này. Xin Mẹ Maria là trinh nữ trung thành nâng đỡ các tín hữu Công giáo Trung Hoa, làm cho sự dấn thân không dễ dàng của họ ngày càng trở nên quý giá hơn trước mặt Chúa và làm gia tăng lòng yêu mến và sự tham gia của giáo hội ở Trung Quốc trên hành trình của giáo hội Hoàng Vũ. Năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập ngày 24 tháng 5 là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Trong những năm qua, nhà nước Trung Quốc thường cấm cản các cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo từ các nơi muốn đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Riêng giáo phận Thượng Hải, Đức Cha Alois Kim Lỗ Hiền, giám mục Thượng Hải, mới qua đời hôm 27 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Đức giám mục phụ tá Tadio Mã Đại Thanh, thụ phong giám mục ngày 7 tháng 5 năm 2012, nhưng bị nhà nước Trung Quốc cấm cản không cho thi hành sứ vụ, và bị quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn. Tin Vatican. Việc phong chân phước cho nhà truyền giáo lừng danh Matteo Ricci còn gặp trở ngại về phía Trung Quốc. Tin từ Tòa Thánh cho biết, việc phê chuẩn phong chân phước cho nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci tại Trung Quốc còn tùy vào mối liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh. Linh mục Anton Whitworth, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho cha Matteo Ricci tuyên bố, vụ án phong chân phước một phần còn tùy vào mức độ quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh. Cha nói tiếp, cho dù mọi vấn đề được khai thông, nhưng cũng phải đợi đến khoảng 5 năm để xem tình hình chính trị có thay đổi thuận lợi cho vụ phong chân phước hay không. Giới sử học Trung Quốc đánh giá cao và tri ân cha Matteo Ricci vì là người đã đóng góp kiến thức khoa học cho nhân dân Trung Quốc. Ngài là sứ giả văn hóa Đông Tây, giữa Trung Hoa với thế giới bên ngoài. Ngài đã góp phần vào việc phổ biến kiến thức toán học, vũ trụ học và thiên văn học cho triều đình Trung Quốc. Ngài là nhà truyền giáo dòng tên đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ 16, và là người Tây phương đầu tiên được Hoàng đế Trung Hoa mời vào Cấm Thành, tức Hoàng Cung, để trưng bày cho triều đình xem bản đồ Trung Hoa, Phi Châu, Âu Châu và Mỹ Châu. Theo vị cáo thỉnh viên, tiến trình phong chân phước cho cha Matteo Ricci đã bắt đầu từ năm 1985 tại thành phố nơi sinh trưởng là Macerata ở nước Ý, nhưng những sự kiện thu thập tại đây mới chỉ là bước đầu lịch sử, còn tùy thuộc nhiều sự kiện nơi cha đến truyền giáo tại Trung Quốc. Vì vậy, tiến trình phong chân phước cho cha Matteo Ricci chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2010. Theo cha Whitworth, một số điều sau đây có thể ảnh hưởng đến việc phong chân phước cho nhà truyền giáo lừng danh của dòng tên. Thứ nhất, việc phong chân phước phải giúp giáo hội địa phương, tức Trung Hoa, củng cố và phát triển đức tin. Nếu có trở ngại về chính trị thì cần phải chọn đúng thời điểm. Thứ hai, để dễ giải cho việc phong chân phước, Tòa Thánh cũng yêu cầu cha Whitworth lập hồ sơ phong chân phước cho một giáo dân Trung Quốc đã từng cộng tác với cha Ricci trong việc truyền giáo. Đó là ông Su Quang Ki. Cha Whitworth tuyên bố như sau. Với Trung Quốc, có lẽ cách tốt nhất để họ chấp nhận là nếu một người Âu Châu và một người Trung Quốc cùng được tuyên phong chân phước một lúc. Như vậy, họ dễ dàng chấp nhận hơn là chỉ phong chân phước cho một người Âu Châu. Tuy nhiên, tiến trình phong chân phước cho ông Su Quang Ki, theo cha Whitworth, cũng còn phải chờ đợi vì phải bắt đầu từ giáo phận Thượng Hải, mà giáo phận này hiện giờ không có giám mục. Về hồ sơ điều tra phong chân phước cho cha Matteo Ricci tại quê hương của ngài là giáo phận Macerata, đã hoàn tất từ tháng 10 năm 2012 và đã chuyển hồ sơ đến Bộ Phong Thánh ở Vatican. Hiện nay, Bộ đang tái xét các tài liệu này có trung thực hay không. Theo kết luận của cha Whitworth, hoàn tất hồ sơ phong chân phước cho cha Matteo Ricci cũng mất 2 năm. Tòa Thánh cứu xét hồ sơ mất vài năm, rồi phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể chính thức tuyên phong chân phước cho cha Matteo Ricci. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần trao ban cho tín hữu lòng can đảm loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong hàng trăm đoàn hành hương cũng có một số tín hữu Việt Nam đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ và một vài nơi khác. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Ấn Độ. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru và Brazil. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Angola. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý Chúa Thánh Thần và sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Ngài nói, trong kinh Tin Kính, ngay sau khi tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta nói, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Có một dây nối kết sâu đậm giữa hai thực tại đức tin này. Thật thế, chính Chúa Thánh Thần ban sự sống cho giáo hội và hướng dẫn bước đi của giáo hội. Và Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định rằng, không có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ không thể sống và thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phục sinh đã giao phó cho giáo hội là ra đi và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ. Mỗi người phải là người loan báo tin mừng, nhất là bằng cuộc sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, ai là động lực đích thực của việc loan báo tin mừng trong đời sống chúng ta và trong giáo hội? Đức Phaolô Đệ Lục đã viết một cách rõ ràng rằng, chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như trong thời đầu tiên của giáo hội, hoạt động nơi mỗi một người loan báo tin mừng, để cho Ngài chiếm hữu và hướng dẫn. Ngài gửi lên cho họ các lời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng thời bằng cách chuẩn bị tâm hồn của người lắng nghe, để họ rộng mở và tiếp nhận tin mừng và nước Chúa được loan báo. Như vậy, để loan báo tin mừng một lần nữa cần phải rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà không sợ hãi điều người đòi hỏi và nơi người dẫn tới. Chúng ta hãy tín thác nơi người. Người sẽ làm cho chúng ta có khả năng sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ soi sáng con tim của những người chúng ta gặp gỡ. Đó đã là kinh nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Trên các tông đồ hiệp nhất với mẹ Maria trong nhà tiệc ly, xuất hiện các lưỡi như lưỡi lửa, chia ra và đậu trên từng vị, và tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Và họ bắt đầu nói các tiếng nói khác, trong phương thế thần khí ban cho họ quyền diễn tả. Và sự biến đổi do Chúa Thánh Thần đã làm, phản ánh trên đám đông chạy đến, xuất phát từ mọi dân nước dưới bầu trời, bởi vì mỗi người lắng nghe các lời của các tông đồ, như thể là được nói trong tiếng nói của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn triết gia Aldo Masullo về sự yếu kém của các chính trị gia và các chính quyền.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 4 năm 2013, triết gia Aldo Masullo, nguyên giáo sư triết học luân lý của trường Đại học Napoli, Nam Italia, đã mừng sinh nhật thứ 90. Nhân dịp này, giáo sư đã cho xuất bản cuốn sách mang tựa đề Kịch trường triết lý nhỏ. Trong đó, ông đưa lên sân khấu nhiều nhân vật khác nhau, từ Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI tới Amleto của kịch sĩ Shakespeare, từ Giordano Bruno tới triết gia Hy Lạp Heraclito hay một ông thợ sửa đồng hồ, để cho họ thảo luận về các đề tài chân lý, linh hồn và công lý. tuy đã 90 tuổi, nhưng khi nói hay viết, Chitza Masulo vẫn còn trẻ trung như trong lứa tuổi của các con và các cháu, và ông vẫn hướng nhìn về tương lai với ước muốn học hỏi khám phá. Là người đã từng hoạt động chính trị trong cương vị là dân biểu và thượng nghị sĩ trong chính phủ Italia, Chitza Masulo có kinh nghiệm chính trường. Theo ông, trong cuộc sống quốc gia, điều tệ hại nhất đó là giới lãnh đạo chính trị không biết lắng nghe ý kiến, không chú ý đến các quan điểm và những phản ứng của người dân, cũng như không biết đối thoại và không lưu tâm tới các vấn đề và nhu cầu của dân chúng. Dân chỉ là con bò cho họ vắt sữa, bon mót và khai thác bóc lột bằng đủ mọi thứ thuế. Sau đây là nội dung chính bài phỏng vấn giáo sư Aldo Masulo về sự yếu kém của những chính trị gia và chính quyền, đó là không biết lắng nghe ý kiến đóng góp và không đáp ứng lại các nhu cầu và ước vọng của người dân. Đây là một thực trạng của rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang trên đường phát triển và các nước có chính quyền độc tài. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, đối với giáo sư, tương lai có ý nghĩa là gì? Thì giáo sư giải bày như sau, đó là sự trái nghịch với quá khứ. Thật ra, tôi không có ác cảm nào với quá khứ đâu, bởi vì quá khứ có tầm quan trọng của nó. Nó là chính chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta là tất cả những gì chúng ta đã là. Trong ngôn ngữ của triết gia Hegel, quá khứ là Gewesen, cái đã là, từ đó mà phát xuất ra Gewesen, cái là, sự sống, cái nòng cốt, cái tinh túy, cái chính yếu. Nghĩa là sự hiện hữu của từng người trong chúng ta là quá khứ của nó. Nhưng trong khi tôi thừa nhận tầm quan trọng nền tảng của quá khứ, và đồng thời tôi kính trọng nó, tôi không dừng lại ở quá khứ là cái đã qua rồi. Tôi tin rằng thái độ nhân bản nhất đó là thái độ nhìn về tương lai. Chính sự kiện chúng ta sống trên thế thẳng đứng, mắt nhìn về phía trước, có nghĩa là chúng ta sống một cách không nhìn về đằng sau, mà hướng về phía trước, hướng về viễn tưởng tương lai. Nhưng theo giáo sư, cái quá khứ đó không đóng kín mà mở rộng. Giáo sư giải thích thêm như sau. Các tình trạng mà chúng ta có trước mắt trong hiện tại là những tình trạng đã được xác định bởi tất cả các lựa chọn trước đó. Đây là quá khứ riêng của tôi, nhưng nó lại càng là quá khứ của các cộng đoàn hơn nữa. Nếu chúng ta nghĩ tới các sự giữ của nước Italia này, thì chúng ta là gì nếu không phải là điểm tới, không phải là một chuỗi các sai lầm chính trị? Mà nhất là của một chuỗi các thiếu sót không săn sóc các viễn tượng, thiếu sót cái nhìn về tương lai, những người đã cai trị xã hội chúng ta có chú ý tới các viễn tượng sự phát triển của chúng ta, các viễn tượng của các nhu cầu của chúng ta hay không? Nếu họ đã chú ý tới chúng, thì ngày nay chúng ta đã ở trong một tình trạng khác, nói cho cùng quá khứ là gì? Đó là tổng thể các lựa chọn đã được làm. Khi cái quá khứ này đã ở đằng trước cái tương lai. Theo giáo sư Masulo, có một tệ nạn xã hội, đó là sự truyền thông xấu giữa các công dân và các cơ cấu giữa người dân và các cơ quan chính quyền. Nó là một sự mâu thuẫn của thời đại truyền thông tân tiến ngày nay, trải dài ra khắp nơi và đi đến mọi ngõ ngách. Giáo sư đã giải thích như sau. Đúng thế, một đường lối chính trị thích hợp không thể nảy sinh từ một sự phân cách của thế giới chính trị. Đối với một thế giới tổng thể của xã hội, rất thường khi xảy ra sự giảm bớt ý kiến phản bác của người dân. Việc phản bác không phải chỉ là nền tảng của mọi hiện tượng vật lý, mà còn là nền tảng của mọi hiện tượng nhân bản nữa. Nghĩa là khả thể phản ứng trở lại trên một hành động đã được làm rồi. Chính hành động phản ứng trở lại này cho phép người hướng dẫn, người lãnh đạo, người cầm lái, nhận ra các sai lầm của mình và sửa chữa chúng. Sự truyền thông xấu có nghĩa là không có khả thể phản ứng trở lại. Bởi vì người lãnh đạo tiếp tục đi theo con đường của họ mà không để tâm và không chú ý tới phản ứng của người dân. Còn tệ hơn nữa là không nghe thấy các phản ứng đó. Trong một giai đoạn cuộc đời, giáo sư đã từng là dân biểu quốc hội, và giáo sư đã muốn góp phần vào việc làm cho xã hội lớn mạnh với hoạt động chính trị, nhưng mà trong cương vị là một triết gia, giáo sư có thể cống hiến gì cho chính trị? Hay nói cách khác, đâu là vai trò của triết gia trong xã hội chúng ta ngày nay? Giáo sư cho biết như sau. Triết gia là một từ chứa đựng nhiều điều khác nhau bên trong nó. Trước thời Platon đề cập tới triết lý, đã có người gọi là Sophoi. Trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là các hiền nhân, các người khôn ngoan. Và từ Sophos, có nghĩa là người ngửi, người đánh hơi. Họ là những người ngửi các thực phẩm, rượu, dầu, và biết phân biệt thứ nào tốt, ngon, và thứ nào ít tốt hơn và ít ngon hơn. Nhiệm vụ nền tảng đầu tiên của trí thông minh là biết phân biệt, nghĩa là có khả năng phân định. Triết gia là người yêu thích khả năng phân định và phân biệt. Trong nòng cốt, trong một quan điểm đời, thì tất cả mọi công dân đều là những người mang trong mình khả năng phân định và phân biệt ấy, cả khi họ đã không thể phát triển nó một cách tràn đầy. Còn triết gia là người đã đặc biệt chú ý phát triển khả năng phân biệt này. Họ là một người như tất cả mọi người khác, theo đuổi khả năng sống, nhưng không phải như một tù nhân của sự lẫn lộn, mà như là người mở lớn mắt, để nhìn xem và phân định. Vừa rồi là tóm lược nội dung chính của phỏng vấn giáo sư Masulo về sự yếu kém của các chính trị gia và chính quyền do Linh Tiến Khải thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của giới răng thứ nhất trong thập điều, đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Giới răng thứ nhất trong thập điều được sách xuất hành đoạn 20 từ câu 2 đến câu 5 ghi lại như sau: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Giới răng thứ nhất là chìa khóa để hiểu được 10 giới răng. Và trọng tâm của giới răng thứ nhất chính là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Giới răng này truyền lệnh cho con người phải nhìn nhận Thiên Chúa như là đấng hay thương xót. Nhưng thế nào là lòng nhân từ? Xin Chúa thương xót chúng con. Đó là một trong những lời kinh phụng vụ quen thuộc của các tín hữu Kitô. Nhưng thế nào là xin thương xót? Nếu hỏi thế nào là công bình, chúng ta sẽ trả lời: công bình là trả cho mọi người những gì thuộc về họ. Nếu hỏi thế nào là sự cảm thông, chúng ta sẽ trả lời: cảm thông là đồng cảm với người khác trong nỗi đau khổ của họ. Nếu hỏi thế nào là trung thành, chúng ta sẽ trả lời: trung thành là củng cố mối quan hệ giữa nhau. Nhưng thế nào là lòng nhân từ hay thương xót? Trả lời cho câu hỏi ấy xem ra không phải là điều dễ dàng. Nhiều người mô tả lòng nhân từ hay sự thương xót trong tương quan với lẽ công bình. Lòng nhân từ làm cho lẽ công bình bớt cứng cỏi hơn, để trở thành nhân bản hơn. Nhiều nhà thần học ghi nhận rằng khi chúng ta đề cập đến công bình, chúng ta luôn nghĩ đến nó trong mối tương quan với lòng nhân từ. Chẳng hạn, nói đến Thiên Chúa như đấng sẽ xét xử loài người trong ngày sau hết, chúng ta luôn nghĩ đến những gì diễn ra trong các tòa án của loài người. Đức tính mà chúng ta đòi hỏi nơi bất cứ một quan tòa nào là thái độ chí công vô tư. Thiên Chúa xem ra không hề là một quan tòa chí công vô tư. Ngay từ đầu xem ra Ngài đã tỏ ra mềm mỏng trong phán quyết của Ngài, và tiếp tục tìm cách cứu thoát loài người trong từng giai đoạn của lịch sử ơn cứu độ. Sự công bình của Thiên Chúa chúng ta, ngay từ đầu, đã là sự công bình xót thương. Nhà thờ chính tòa Torcello ở phía bắc thành phố Venezia, thuộc thế kỷ thứ 12, là một trong những nhà thờ nổi tiếng của nước Ý. Bước vào nhà thờ, du khách bị thu hút ngay bởi một tấm kính màu lớn trên tường ở phía sau bàn thờ. Đây là bức tranh của Ngài Phán Xét. Trong bức tranh, người ta thấy một đám đông đang chịu đủ mọi cực hình. Nơi đây là những người bị thú dữ ăn thịt. Nơi kia là những người bị chết đuối hay bị gươm đâm thâu qua. Cả bức tranh gợi lên một cảnh trí cực kỳ bạo động. Và giữa bức tranh ấy, người ta thấy Chúa Giêsu xuất hiện như một thẩm phán. Cảnh tượng trong bức tranh gợi nhớ biết bao nhiêu bài giảng về ngày phán xét mà các linh mục thường sử dụng trong các tuần đại phúc. Thật ra, trong bức tranh có một chi tiết, hay đúng ra, điểm nổi bật mà nhiều người không nhận ra. Bức tranh không hề nhắm họa lên một Chúa Giêsu đang trừng phạt loài người vào trong hỏa ngục. Thật ra, hỏa ngục chỉ được tác giả gợi lên trong một góc nhỏ của bức tranh mà thôi. Nơi đó quả thực có một vài linh hồn đang bị trầm luân. Phần lớn của bức tranh lại được tập trú vào chính thảm cảnh của cuộc sống con người trên dương thế. Trong bức tranh, Chúa Giêsu không trở lại dương thế để đày đọa con người vào hỏa ngục, mà chính là để cứu thoát con người trong ngày sau hết. Ngài đang cố gắng cứu con người khỏi đại dương, khỏi thú vật, khỏi gươm giáo. Ngài đến không phải để xét xử mà để cứu thoát. Một số bị trầm luân, nhưng hầu hết đều được cứu thoát và mang trở về sự sống. Bức tranh về ngày sau hết trong nhà thờ chính tòa Torcello trên đây quả thực đã nói lên được ý nghĩa của lòng thương xót. Thương xót là một hành động cứu vớt. Truyền thống Kitô giáo luôn nói đến sự thể hiện của lòng thương xót như một hành động cụ thể, như cho người trần truồng được ăn mặc, cho người đói khát được ăn uống. Hiểu lòng thương xót như một hành động cứu vớt giúp chúng ta hiểu được tiếng kêu cứu mãnh liệt của những người đau yếu tàn tật trong Tin Mừng. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Họ kêu cầu Chúa Giêsu cứu họ khỏi sự mù lòa, phung hủi và nhất là khỏi tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội. Cũng thế, khi chúng ta nói lên thân phận tội lỗi của chúng ta ở đầu thánh lễ, xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta không kêu Chúa Giêsu, xin đừng xử công thẳng với chúng con trong ngày phán xét. Đúng hơn, chúng ta xin Chúa cứu thoát chúng ta. Chúng ta không nói, xin đừng trừng phạt chúng con, cho dẫu chúng con là người tội lỗi. Chúng ta lại nói, xin cứu thoát chúng con vì chúng con tội lỗi. Chúng ta kêu cầu lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta xin được cứu thoát khỏi bao thảm cảnh của cuộc sống, như những người trong bức tranh tại nhà thờ Torcello. Lòng thương xót là hành động cứu thoát của Thiên Chúa, và chúng ta được mời gọi để bắt chước Thiên Chúa trong chính hành động cứu thoát của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, trong ngày sau hết, những ai đã thực thi lòng thương xót sẽ được cứu thoát, bởi vì chính khi cứu thoát người khác, chúng ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thánh Thomas Tiến sĩ dạy rằng, thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa sống và hành động trong chúng ta. Thánh Nhân viết rằng, lòng bác ái chỉ có mỗi một hành động, đó là hành động của lòng thương xót. Bác ái là nhân đức, nhờ đó chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa. Nhờ bác ái, Thiên Chúa sống trong chúng ta, và chúng ta trở nên giống Thiên Chúa khi chúng ta thực thi những hành động bác ái. Thực thi lòng thương xót là để cho Thiên Chúa được hành động trong chúng ta, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có lòng thương xót và tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của giới răn thứ nhất. Giới răn này muốn tỏ cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Vấn đề không hẳn là chúng ta phải làm gì để giữ trọn giới răn này, mà chính là nhìn vào những gì Thiên Chúa làm. Để thấy được tầm quan trọng của việc nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại đoạn tin mừng về 10 người phu hủi được Chúa Giêsu chữa lành. Sau khi được lành sạch, chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ngạc nhiên không phải vì sự vô ơn của chính người khác, mà bởi vì họ không nhận ra rằng họ đã được bàn tay Thiên Chúa chạm đến. Người Samaria không chỉ trở lại để cảm ơn Chúa, mà để tuyên xưng rằng Ngài là con vua David, là Chúa. Nhận ra mình đã gặp được lòng nhân từ, là nhận được rằng mình đã gặp gỡ Thiên Chúa. Đây chính là trọng tâm của giới răn thứ nhất. Thiên Chúa mà con người phải tôn thờ, trước tiên cần phải được nhìn nhận như một Thiên Chúa đã giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng duy nhất cứu rỗi con người. Đó là Thiên Chúa mà họ phải nhìn nhận và hết dạ thờ kính. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bị xâu xé bởi những chia rẽ sâu xa về ý thức hệ, bị ám ảnh bởi bóng ma của chiến tranh đang rình rập, liệu gia đình nhân loại còn có thể nghe được tiếng gọi của tình huynh đệ, của Thuận Thảo và Hòa Bình không? Đồng hành với con người, loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người. Giáo hội luôn khẳng định rằng, chiến tranh không phải là một định mệnh không thể vượt qua được, và hòa bình là điều có thể và phải đến với con người. Khẳng định như thế, giáo hội cũng nêu lên một câu hỏi và đồng thời là một thách đố cho các Kitô hữu. Làm thế nào để ngôn ngữ của tình huynh đệ được thấu đến tai của con người thời đại? Mục tin vào đời hôm nay xin được gợi lên một vài suy nghĩ về câu hỏi được nêu lên trên đây. Trách vụ đầu tiên của giáo hội và của các Kitô hữu là làm thế nào để giúp cho thế giới ngày nay ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của hận thù và bạo động, đã được dựng lên như một hệ thống phân chia thế giới thành những khối đối nghịch nhau, thành những đảng phái và ý thức hệ không thể dung hợp với nhau. Cần phải giúp cho con người của thời đại hiểu rằng, một hệ thống như thế, tức hệ thống xây dựng trên hận thù và bạo động, là một hệ thống đưa con người đến chỗ tự hủy. Hệ thống ấy hủy diệt một trong những đòi hỏi cơ bản nhất của con người là tình huynh đệ, sự thuận thảo, hòa bình. Tụ trung, đó cũng chính là tên gọi của tình thương. Những người Kitô hữu có thể tạo một ảnh hưởng quyết định để bẻ gãy cái phòng sắt của bạo động ấy. Nếu con người được tạo dựng để yêu thương, thì tại sao lại không tin tưởng ở sức chinh phục của lý tưởng huynh đệ? Tất cả những ai tin rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, có thể dửng dưng trước nguồn gốc chung của mình và mối dây liên kết thiêng liêng tạo thành gia đình nhân loại sao? Phải chăng loan báo rằng Thiên Chúa là tình yêu và tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi thế giới là điều không thể làm được? Nhưng để cho sứ điệp ấy trở thành đáng tin, thì những môn đệ của Chúa Kitô cần phải mang lại một chứng từ có sức thuyết phục bằng cả cuộc sống, những dấn thân của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ngày này qua ngày khác. Những người môn đệ của Chúa Kitô phải chứng minh rằng bạo động không bao giờ có thể mang lại công lý. Bạo động sinh ra bạo động mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy bạo động là một hình thức mới của bất công, bởi vì đó là một phương pháp chống lại con người. Bất công do bạo động sinh ra không những xúc phạm đến những nạn nhân mà người ta nhắm đến, nó còn làm cho chính dân chúng mà người ta muốn phục vụ cũng trở thành nạn nhân. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các trại tập trung, các quần đảo Gulag, những cuộc tra tấn, những cuộc khủng bố có tổ chức đầy dẫy trên khắp thế giới ngày nay. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại trên 50 quốc gia trên thế giới, tra tấn đã trở thành phương pháp thông dụng. Đó là một sự hạ giảm nhân phẩm con người và đi ngược lại với tình huynh đệ. Một người anh em hành hạ tra tấn người anh em mình cũng là người đang tự hủy chính mình. Bạo động luôn kêu gọi bạo động và quay trở lại chống chính những kẻ sử dụng nó. Tony Negri, một trong những nhà tư tưởng của tổ chức có tên là Đoàn Quân Đỏ tại Italia, tức tổ chức đã từng sát hại không biết bao nhiêu chính trị gia tại nước này, trong lúc ngồi tù đã ghi lại như sau: chiều dày của lịch sử nằm trong sự hận thù giai cấp, sự bạo động của đám đông mang dấu vết của chiến thắng. Cần phải nuôi dưỡng ý chí bạo động. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngừng lên án sự điên rồ và ảo tưởng của những người sử dụng bạo động. Ngay từ năm 1979, khi viếng thăm Ireland, nơi có tổ chức khủng bố có tên gọi là IRA đang hoạt động mạnh, Đức Gioan Phaolô đệ nhị lúc đó đã nói như sau: với tất cả sắc tính trong niềm tin vào Chúa Kitô và với tất cả ý thức về sứ mệnh của tôi tuyên bố rằng bạo động là một sự dữ, bạo động là điều không thể chấp nhận được như giải pháp cho các vấn đề. Bạo động là điều không xứng đáng với con người. Bạo động là một sự dối trá. Bạo động phá hủy những gì mà nó tự bảo vệ như nhân phẩm, sự sống, tự do của con người. Bạo động là một tội ác chống lại nhân loại, bởi vì nó phá hủy mối dây liên kết của xã hội. Cuộc chiến tại cựu Liên bang năm tư và nhiều nơi khác, cũng như biết bao sự kiện khác, chứng tỏ rằng bạo động và hận thù làm phát sinh một thứ tâm lý tập thể và một não trạng điên dại, làm cho nhiều nhà lãnh đạo và nhiều dân tộc trở nên mù quáng. Nhưng bên cạnh bạo động của cá nhân và tập thể, còn có một thứ bạo động khác cũng cần phải tố cáo, đó là bạo động có cơ cấu, tức những chế độ xây dựng trên những ý thức hệ hay hệ thống kinh tế tước đoạt tự do của con người. Dĩ nhiên, giải pháp để xóa bỏ sự bạo động cơ cấu này cũng không phải là bạo động. Cuộc chiến chống lại bất công, dù cao đẹp đến đâu, cũng không thể dựa vào một thứ bất công khác nhằm thiết lập trật tự và hòa bình. Nguyên tắc hành động vẫn luôn là đạo đức. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm gọn trong công thức: hãy thực hiện những đổi mới mà đạo đức đòi hỏi trong các quan hệ kinh tế và xã hội, nhưng vẫn tránh những bạo động hủy hoại. Bạo động nào cũng là một bất công. Chỉ có một thứ bạo động mà Tin Mừng cổ võ, đó là bạo động của tình thương, đó là bạo động mà Mahatma Gandhi đã sử dụng để giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách nô lệ của Anh quốc. Bạo động ấy đòi con người phải yêu thương, cảm thông, tha thứ cho chính kẻ thù của mình. Đó chính là bạo động mà Chúa Giêsu nói đến, nước trời thuộc về những kẻ mạnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm thầy Khổng Tử đang ngồi làm việc, có ông bạn đến và bảo: thầy có nghe gì không? Ở đầu xóm người ta đang nói ì xèo tùm lum kìa. Nghe vậy, thầy Khổng Tử nói: vậy bác cho tôi hỏi vài câu nhé, chuyện bác sắp nói có liên quan đến tôi và bác không? Người bạn đáp: ồ không, tôi kể cho thầy nghe thôi mà, còn nếu liên quan đến tôi thì tôi để yên và còn ở đây với thầy được sao? Thầy Khổng Tử lại hỏi: chuyện bác sắp kể có đúng sự thật không? Người bạn lại tròn mắt đáp: Ô hay, làm sao tôi biết được, thầy cứ làm như tôi là cảnh sát điều tra không bằng. Cuối cùng, thầy Khổng nghiêm giọng nói, chuyện bác sắp cho tôi biết có tốt không? Người bạn đáp qua quýt, tốt làm sao được, chẳng ra hệ thống gì, chẳng ra làm sao cả, chẳng còn tình nghĩa với tình người gì hết, xóm với làng gì mà chán quá. Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi của thầy Khổng Tử là một nhắc nhở cần thiết về những suy nghĩ cần phải có trước khi chúng ta muốn nói một điều gì, nhất là khi điều mình nói có liên quan đến người khác. Hãy tập cho mình thói quen tự hỏi là mình có vai trò gì trong câu chuyện sắp được đề cập hay không? Và cho dù câu chuyện đó có liên quan đến mình, thì mình có được phép nói ra hay không? Đồng thời, một yếu tố khiến chúng ta không thể không xét đến đó là tính sự thật trong câu chuyện chúng ta muốn nói. Đây là vấn đề mà đa số chúng ta hay mắc sai lầm, vì chúng ta chỉ đánh giá sự việc theo hình thức bên ngoài, trong khi cuộc sống vốn rất đa đoan và phức tạp. Có những sự việc thấy như thế, nhưng không phải thế. Chúng ta không thể dùng con mắt quan sát để rồi kết luận bản chất của sự việc được. Đó là chưa nói đến tính độc đoán, chủ quan của chúng ta trong các nhận định. Chúng ta không quan tâm đến đúng sai thật giả của vấn đề, mà chỉ khăng khăng cho rằng chỉ có mình mới nắm được phần chân lý. Chúng ta đã không hoặc ít chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề với tinh thần khách quan và độ lượng, mà chỉ thích giải thích thiên lệch một chiều theo quan điểm chủ quan của mình mà thôi. Và ngay cả khi sự việc đó đã là sự thật và chúng ta cũng được phép nói, thì điều nên làm là chúng ta cũng nên cân nhắc là có cần thiết, có nên nói ra hay không. Vì không phải sự thực nào được tỏ bày cũng mang ảnh hưởng tích cực cho người nghe. Khi làm được điều đó là chúng ta đã biết nghĩ trách nhiệm của mình đối với hậu quả của điều mình sắp nói. Chúng ta không nên nhân danh sự thật như tờ giấy phép cho ta nói tất cả những gì mình muốn nói. Khi nói về sự thật, Thánh Phaolô cũng đưa ra một nguyên tắc, đó là sự thật phải đi đôi với bác ái, phải nói sự thật nhưng nói với lòng bác ái. Khi nói lên điều gì, chúng ta phải biết quan tâm đến lợi ích của người nghe, phải biết chắt lọc và biết chỉ nên nói những điều mang lại bình an cho người khác và thích hợp với lợi ích của cộng đồng. Trong thời buổi mà các phương tiện truyền thông đại chúng được phát triển một cách vượt bậc như hiện nay, quả là không khó khăn gì để chúng ta muốn đưa một thông tin nào đó đến với công chúng. Chúng ta không phải đi rỉ tai từng người một cách thủ công như người hàng xóm của thầy Khổng Tử. Vì thế, hơn lúc nào hết, đạo đức truyền thông trở nên một tố chất rất cần thiết cho những người tham gia công tác truyền thông. Chỉ một cái nhấp chuột nhẹ nhàng thì hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới có thể tiếp cận được những ý tưởng có thể làm tổn hại đến uy tín, tinh thần của một cá nhân, một cộng đoàn mà chúng ta muốn nhắm tới. Không thể nói hết được những tác hại của việc truyền tải, phổ biến những thông tin gây bất lợi cho một cá nhân hay một cộng đoàn nào đó ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi lẽ, mức độ phát tán của nó là khắp năm châu bốn bể và lại lan truyền rất nhanh, nhanh như tốc độ đường truyền của ánh sáng. Đây là phương cách gây đau khổ hay thiệt hại tinh thần cho cá nhân hay cộng đoàn bị hại, đồng thời gieo rắc chia rẽ trong cộng đoàn một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc loan báo tin mừng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay luôn là những ưu tư trăn trở của giáo hội. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, truyền thông là phương tiện mới để phục vụ tin mừng. Tuy nhiên, truyền thông chỉ trở nên phương tiện tốt nhất để loan báo tin mừng khi và chỉ khi mỗi người chúng ta biết trang bị cho mình đạo đức truyền thông, đó là có trách nhiệm thẩm định sự thật và tôn trọng sự thật. Đồng thời, luôn biết sử dụng những lợi thế của các phương tiện truyền thông với một tâm thế hướng thiện, hòa bình và xây dựng, thì việc loan báo tin mừng mới mang lại kết quả hữu hiệu trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, cứ lời ngươi thế nào thì ta xử với ngươi như vậy. Tùy thuộc vào cách sử dụng mà lời của chúng con đem lại bình an hay gieo rắc tai họa cho bản thân hoặc cho người khác. Ngài cũng dạy cho chúng con một nguyên tắc để tránh sai lầm trong lời nói, đó là hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự thật và có tinh thần bác ái trong mỗi lời nói của mình, để mỗi lời chúng con thốt ra phải là một cơ hội tốt làm cho danh Cha được cả sáng, để mọi người nhận ra tình yêu và bình an của Chúa hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.